Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 8 tháng 7, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Vatican News với Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận Parramatta, Australia. Và cuối chương trình sẽ có một radio tâm ca. Bây giờ, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Vatican, trong buổi đọc kinh truyền tin hôm 7 tháng 7 năm 2019, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đặc tính sứ mạng của giáo hội và làm thế nào sứ mạng ấy mang đến niềm vui, bình an và chữa lành. Đức Thánh Cha tập trung vào hình ảnh Chúa Giêsu sai nhóm 72 môn đệ đi loan báo tin mừng. Như sách Sáng Thế đã từng nói, con số 72 muốn nói tới các dân tộc. Vì thế, việc sai đi này cho thấy trước sứ mạng loan báo tin mừng cho môn dân của giáo hội. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ mang gặt lúa về. Chúng ta cần luôn xin chủ mùa gặt là chính Chúa Cha sai những người thợ đến lao tác trong cánh đồng của người là thế giới. Mỗi chúng ta cũng cần phải làm điều ấy với một trái tim rộng mở, với thái độ của một nhà truyền giáo. Lời cầu nguyện của chúng ta không nên chỉ giới hạn trong những nhu cầu của mình. Một lời cầu nguyện mang tính Kitô giáo thực sự cần phải mang chiều kích hoàn vũ. Khi sai 72 môn đệ ra đi, Chúa Giêsu đã chỉ dẫn những điều rất cụ thể, nói lên đặc tính của sứ mạng. Trước hết là cầu nguyện, rồi ra đi, đừng mang theo bao bị. Hãy nói bình an cho nhà này, hãy ở lại nhà đó, đừng đi từ nhà nọ đến nhà kia, hãy chữa lành những người đau yếu, và nói với họ, nước Thiên Chúa đang đến gần. Và nếu họ không chào đón, hãy rũ bụi chân và rời khỏi đó. Những chỉ dẫn và lệnh truyền này cho thấy sứ mạng ấy đặt trên nền tảng là cầu nguyện. Sứ mạng ấy mang tính lưu động, đòi hỏi không dính bén và khó nghèo. Sứ mạng ấy đem bình an và chữa lành là những dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa. Sứ mạng này không phải là chiêu dụ hay kết nạp, nhưng là loan truyền và làm chứng. Sứ mạng ấy cũng đòi hỏi sự ngay chính và tự do mang tính tin mừng để có thể ra đi. Sứ mạng ấy cũng nói tới khả thể tin mừng cứu độ bị chối bỏ, nhưng không nguyền rủa hay kết án. Nếu sống theo những điều này, niềm vui sẽ là đặc tính của sứ mạng giáo hội. Thánh sử ghi nhận rằng 72 môn đệ trở về tràn đầy mừng vui. Đây không phải là thứ niềm vui mau qua, thứ đến từ thành công của sứ mạng. Ngược lại, niềm vui ấy được đặt nền và bám rễ trong lời hứa của Chúa Giêsu: tên của anh em đã được viết trên trời. Nói như thế, người muốn diễn tả niềm vui bên trong và không thể phá hủy được. Niềm vui ấy đến từ việc nhận biết rằng họ được Thiên Chúa kêu gọi để bước theo con của người. Đó chính là niềm vui được làm môn đệ của Thầy Giêsu. Và chính niềm vui của việc làm sứ giả tin mừng, làm bạn đồng hành với Thầy Giêsu, giúp họ tự do với chính mình và với những gì mình sở hữu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin mẹ Maria Đất Thánh nâng đỡ sứ mạng của giáo hội trong việc loan báo tình yêu với ơn cứu độ đến muôn dân. Giờ đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Grazie tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde. Uci angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniobimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh chuyển tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho những nạn nhân của cuộc không kích vào một trại tị nạn ở Libya. Ngài cũng nhắc đến những nạn nhân trong những cuộc tàn sát tại Afghanistan, Mali, Burkina Faso và Nigeria. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho những người nghèo bị giết và bị thương trong vụ không kích vào một trại tị nạn ở Libya. Cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận được những sự việc nghiêm trọng như vậy. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân. Xin Thiên Chúa của bình an đón rước những linh hồn ấy và trợ giúp những người bị thương. Và trước khi chào tạm biệt các tín hữu hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha dành lời chào đặc biệt dành cho cộng đồng Eritrea ở Roma. Ngài cũng không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn của Vatican News với Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận Parramatta, Australia.
Kính thưa quý thính giả, nhân chuyến viếng thăm Ad Limina đến Roma của Hội đồng Giám mục Úc, trong đó có một giám mục người Việt, đó là Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận Parramatta. Chúng tôi đã xin Ngài một cuộc phỏng vấn. Con xin kính chào Đức Cha. Thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho biết về tình hình của giáo hội Úc trước chuyến viếng thăm Ad Limina lần này.
Xin chào cha Yên và xin chào toàn thể quý thính giả. Giáo hội Úc bị khủng hoảng lạm dụng tình dục trẻ em rất là nặng nề, là một cái giáo hội duy nhất hay là một cái quốc gia duy nhất mà có một cái gọi là cuộc điều tra do chính phủ tài trợ. Cuộc điều tra đó rất là tỉ mỉ và tốn kém, kéo dài tới hơn 5 năm và cũng như là đề nghị cho giáo hội Úc để thực hiện một cái sự thay đổi ngõ hầu cái sự kiện lạm dụng tình dục trẻ em trong những cái tổ chức của giáo hội công giáo cũng như là các giáo hội khác sẽ không xảy ra nữa và sẽ dẫn đến một tổ chức hay là một xã hội lành mạnh cho trẻ em cũng như lành mạnh cho những người cần cái sự chiếu cố đặc biệt của giáo hội cũng như là của xã hội.
Hội đồng giám mục Úc vừa có một cái buổi ý kiến với Đức Thánh Cha Francisco. Điều gì làm cho Đức Cha cảm thấy ấn tượng trong cái buổi gặp gỡ đó?
Hội đồng giám mục Úc chúng tôi thì có khoảng 35 giám mục hiện diện trong cái cuộc viếng thăm Ad Limina lần này. Có phải nói là hơn một nửa trong số những vị đó cũng như chính tôi là một cái cuộc viếng thăm Ad Limina đầu tiên dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cái điều mà tôi rất là ngưỡng mộ đối với Đức Giáo Hoàng Francisco là cái sự khiêm nhường và tận tâm chú ý của Ngài. Như quý vị biết, ngay từ những ngày đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Francisco lên ngôi thì Ngài đã tỏ ra những cái cử chỉ nó hơi khác biệt với các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm. Ví dụ như là Ngài cúi đầu với trước khi mà ban chấp hành cho giáo dân rồi kêu gọi giáo dân cầu nguyện và chúc lành cho Ngài, cho chức vụ giáo hoàng của Ngài. Mặc dù rằng Đức Thánh Cha chưa bao giờ tới Úc cũng như là ở một cái khoảng thời gian không gian rất là xa đối với Úc, nhưng mà Ngài đồng hành rất là sát với giáo hội Úc. Ngài biết rõ những cái vấn nạn mà giáo hội Úc gặp phải. Chúng tôi cảm thấy rằng Đức Thánh Cha rất là quan tâm và rất là chú ý tới, và Ngài có những cái lời khuyên làm chúng tôi rất là được khích lệ trong cái vai trò lãnh đạo của chúng tôi.
Giáo hội Hoàng Vũ hiện tại đang rất quan tâm đến mục vụ giới trẻ. Tại Úc thì giáo hội quan tâm đến việc mục vụ này như thế nào ạ?
Mục vụ giới trẻ ở bên Úc cũng rất là đáng khích lệ, mặc dù rằng có những cái khó khăn trong cái đời sống đạo nói chung của người Úc. Như quý vị cũng biết là ở những cái nước tự do như là Úc, Mỹ, Tây Âu vân vân thì cái vấn đề người giữ đạo hay là thực hành những cái điều căn bản trong việc giữ đạo thì nó càng ngày nó càng giảm sút. Tuy nhiên về cái hoạt động giới trẻ thì được khích lệ bởi một vài cái biến cố như là 2008 thì có đại hội giới trẻ tại Sydney. Rồi 2018, tức là năm ngoái, chúng tôi, Hội đồng Giám mục Úc có tổ chức cái gọi là Youth Festival để mà đánh dấu 10 năm ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Úc, cũng là một cái biến cố mà Hội đồng Giám mục nỗ lực cố gắng để mà đồng hành với giới trẻ và khuyến khích họ sống đạo trong cái bối cảnh rất là thử thách. Vừa rồi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama, phái đoàn của Úc mặc dù ở rất là xa và ở một cái thời điểm tổ chức nó không có thuận lợi cho cái giới học sinh của bên Úc, nhưng cái số người tham dự cũng rất là khá cao. Riêng địa phận của tôi là có tới hơn 170 người tham dự. Cái con số của giới trẻ Úc như vậy cũng nói lên một phần nào cái việc sinh hoạt giới trẻ Úc. Tôi cũng xin mở ngoặc ở đây để nói về cái sự hấp dẫn của Đức Thánh Cha Francisco cho các giới trẻ tại Úc, bởi vì những cái đề tài mà nó quan tâm tới giới trẻ ngày nay, ví dụ như là khí hậu thay đổi, vấn đề liên quan tới thiên nhiên, những người di dân, những người tị nạn, bởi vì giáo hội Úc tập hợp nhiều những người di dân, nhiều những người tị nạn như là người tị nạn Việt Nam. Thành ra cái sự quan tâm của Ngài về những cái vấn đề nóng bỏng trên thế giới như thế này, nó có một cái tác động rất là tích cực cho giới trẻ của Úc. Mặc dù rằng số người đi lễ, đi nhà thờ không có được cao, nhưng cái ý thức về cái vai trò của người tín hữu trong làm men, là muối cho đời, rất là được tác động bởi cái sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Francisco.
Theo con biết thì số người Việt ở Úc khá đông. Vậy cái sự đóng góp của người Việt trong xã hội Úc như thế nào thưa Đức Cha?
Hiện nay người Việt ở Úc sanh ở Việt Nam, cũng như là người Việt sanh ở Úc, hay là có mẹ người Việt, thì có khoảng hơn 300.000 người, tức là một cái con số khá lớn. Hơn 40 năm định cư là một cái cộng đồng tương đối là thành công. Người Việt ở Úc sinh hoạt và đóng góp vào mọi lĩnh vực của xã hội Úc, về kinh tế, về những lĩnh vực chuyên môn hay cả vấn đề chính trị. Thành ra cái điều đó cũng rất là một cái điều khích lệ. Riêng cái người Việt Công giáo tại Úc có nhiều nơi như ở Sydney, ở Melbourne thì lên tới gần 30%, tức là cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam. Ở mọi nơi khi có người Việt sinh hoạt thì các đấng bản quyền đều nhận thấy cái vai trò rất là tích cực của người Việt Công giáo. Chẳng những họ đi lễ, họ tham dự vào các cái sinh hoạt của giáo xứ, của địa phận hay của các tổ chức, nhưng mà họ còn có một cái vai trò giống như là tác động vào cái sinh hoạt chung của các giáo phận địa phương. Ví dụ như là ở Sydney có tới mười mấy cộng đoàn Việt Nam tại Tổng giáo phận Sydney sinh hoạt về mọi lĩnh vực, các đoàn thể rất là sống động. Đặc biệt là mỗi nơi đều có gọi là những cái trung tâm sinh hoạt Công giáo đặc thù của người Việt Nam. Sydney thì có một cái trung tâm gọi là tịnh huấn. Người Việt chúng ta thường tụ tập để sinh hoạt và tạo một cái không khí rất là đặc thù cho người Việt Nam. Ở Melbourne có cái trung tâm gọi là Thánh Mẫu La Vang. Nơi đó đang xây một cái nhà thờ tương đối là lớn. Nó là một cái biểu tượng của cái sự trưởng thành của người Việt Công giáo tại Úc. Nhiều giáo xứ Úc thì đóng cửa nhà thờ, nhưng mà người Việt mình thì lại xây nhà thờ, xây trung tâm. Tôi cho rằng cái hiện tượng như vậy nói lên cái sự năng động của đức tin người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại. Mình là một cái chất xúc tác, mình là một cái muối, một cái men cho giáo hội và xã hội Úc.
Hiện tại thì hai giáo hội Úc và Việt Nam có những tương quan hay là hợp tác như thế nào ạ?
Cái sự tương quan giữa hai giáo hội Úc và Việt Nam càng ngày càng đa diện và khăng khít. Các địa phận và các nhà dòng đều có cái tương quan giữa Úc và Việt Nam. Gần đây các chủng sinh và tu sĩ người Việt tới Úc với một cái mức độ tương đối là cao. Ví dụ như là ở Tây Úc có các địa phận như là địa phận Geraldton chẳng hạn, mới phong chức phó thế cho hai thầy người Việt Nam. Hầu như là năm nào đều có một hay nhiều địa phận Úc phong chức cho các cha hay là các thầy, và các nhà dòng cũng vậy. Thành ra cái sự giao lưu nó rất là gắn bó. Có thể nói là cái người Việt chúng ta rất là linh động và dễ thích ứng. Thành ra là đa số là hội nhập khá thành công. Nói về cái giao lưu với người di dân mới đến Úc thì tôi đi nhiều các nước như là Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai, Nhật vân vân, thì tôi nhận thấy rằng những cái cộng đồng người Việt ở đó họ không có một cái gọi là hạ tầng cơ sở vững mạnh như ở bên Úc. Ở bên Úc có lẽ là do chúng ta tới đó định cư chứ không phải là tới đó để mà lao động. Thành ra là cái việc xây dựng một cái nền móng về gia đình rồi những cái sinh hoạt trong cộng đồng nó rất là ổn định và vững mạnh. Các việc mà người Việt tới đó định cư thì họ dễ hội nhập hơn và dễ tìm thấy những cái sự nâng đỡ hơn.
Vâng, chúng con Vatican News xin chân thành cảm ơn Đức Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin trò chuyện cùng quý vị trong mục Radio Tâm Ca.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Chúng tôi, Trần Đỉnh và Anh Huy, chào mừng các bạn đến với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Quý thính giả thân mến, ngày nay khi mà mạng xã hội có không ít những hình ảnh tiếp thị hay là sống ảo, thì nhu cầu được sống trong một không gian chậm rãi hơn để lắng nghe và chia sẻ xem ra là điều rất là thiết thực.
Chúng tôi cũng đã nhận được phản hồi từ các bạn nghe đài bốn phương muốn có một chương trình bày tỏ những kinh nghiệm trong đời sống đức tin, sẻ chia, thổ lộ nỗi niềm, cũng như mong muốn được đề tặng thánh ca cho mình và người thân. Vì thế, chuyên mục Radio Tâm Ca của Ban Việt ngữ Vatican News là nơi mà bạn có thể trao gửi những rung cảm nội tâm trong đời sống đức tin như một món quà thiêng liêng dành cho anh chị em đồng đạo cũng như khác đạo. Hay chỉ đơn giản là các bạn muốn kiếm tìm một tâm hồn đồng điệu và đồng cảm trong niềm tin cậy mến cùng những câu chuyện nha các bạn, những câu chuyện mà bạn có thể giúp nhau làm phong phú hơn cho tâm hồn.
Và nếu mà bạn ngần ngại vì sợ rằng có những điều sâu xa mà nói ra sẽ khiến người thân hay là bạn bè chọc mình là ông bà thánh trẻ này nọ đó, thì hãy cứ để chúng tôi nói giùm bạn ngang qua âm nhạc, những khúc hát hay là điệu đàn thánh ca mà chuyên mục sẽ lựa chọn hoặc là do chính bạn giới thiệu để dành tặng cho mình hoặc là cho người khác.
Và sẽ không có gì là gấp gáp cả. Hãy cùng Radio Tâm Ca kể và hát những câu chuyện về tình Chúa, tình người. Bạn có thể viết cho chúng tôi đôi dòng tâm tình, gửi kèm tên bài thánh ca mà bạn yêu thích hay bạn muốn gửi tặng cho một ai đó, rồi gửi về địa chỉ email radiotamca@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Chương trình của chúng tôi sẽ được phát trên Radio Vatican vào các ngày thứ hai hàng tuần trên làn sóng ngắn 31m25 và 11.9kHz, tức 25m21 tại Việt Nam, trên kênh YouTube và Facebook chính thức của Vatican News tiếng Việt.
Một thính giả xa quê đã gửi đến cho chúng tôi những tâm tình của một cuộc đời nhiều sóng gió gian nan của mình, nhưng luôn nhận thấy bàn tay Chúa dẫn đưa. Cô ấy đã thổ lộ như thế này. Tôi sinh ra ở quê trong một gia đình chưa có đức tin. 12 tuổi, có người gửi tôi vào học nội trú trường Trinh Vương Quy Nhơn vào khoảng những năm 60-61. Nơi đây, các ma sơ đã gieo rắc men Giê-xu vào tâm hồn tôi từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ qua những giờ kinh sáng tối và việc phục vụ của các sơ sớm sớm chiều chiều tại trại phong Quy Hòa.
Vài năm sau tôi thi đậu vào trường công lập Cường Để và rời nội trú, xa các sơ. Tôi sống như men không buộc. Đó là những tháng ngày tôi coi men đức tin như là một kế tiến thân. Đến mỗi kỳ thi, nhất là kỳ thi vấn đáp, tôi lại nghĩ đến Chúa như thần hộ mệnh, âm thầm vào nhà thờ đọc kinh rồi nài nỉ xin xỏ thành công. Vậy mà Chúa cũng đã nghe, đã thương tôi, rồi cuộc sống cứ thế dẫn tôi lên đến đỉnh cao danh vọng.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1972, ra trường, rồi đi dạy học, lập gia đình với người ngoại đạo. Tôi càng lớn lên trong danh vọng thì Chúa dường như càng nhỏ lại trong tim tôi. Tôi ít có cơ hội để thầm thĩ với người. Có những lúc chìm ngợp giữa dòng đời, tôi chẳng còn nhớ người là ai nữa. Khi tôi sắp nhận sự vụ lệnh lên làm hiệu trưởng một trường trung học, thì cuộc đổi đời xảy ra với biến cố năm 1975. Tôi bị xét lý lịch, bị đuổi ra khỏi ngành giáo dục, bị tịch thu nhà cửa, bị đưa đi vùng kinh tế mới. Ôi lạy Chúa, tất cả những gì Ngài đã cho con trong bao nhiêu năm, Ngài đã lấy lại tất cả. Tại sao? Ngài muốn gì nơi con? Con giận, con oán trách Ngài.
Và thế là tôi để Chúa qua một bên để thu xếp một cuộc đánh đổi, một mất một còn, vượt biên. Ấy vậy, ngày sắp sửa xuống ghe, các bạn biết không, tôi lại nhớ đến Chúa, tất tả chạy đến nhà thờ tìm Ngài để xin xỏ cho chuyến đi của mình được bình an trót lọt. nhưng mà nhà thờ lại đóng cửa. Tôi tự hỏi, Chúa ơi, có phải Ngài giận con, Ngài không thèm nhìn mặt con nữa sao?
May sao, cũng đến lúc tôi trở lại thì nhà thờ mở cửa. Tôi mừng rỡ quỳ trước Chúa, hối lỗi, rồi lại xin xỏ. Tối hôm đó, tôi an tâm cùng gia đình lên ghe ra khơi, chuyển qua ghe lớn và ra khỏi hải phận Việt Nam bình an. Lòng tôi phơi phới vui mừng, mơ làm lại một tương lai như mình đã có.
Rồi trên chiếc thuyền London, chẳng bao lâu thì bão ập đến. Sóng to, gió lớn, cơn thịnh nộ của trùng dương cho tôi thấy thân phận vô cùng nhỏ bé của con người. Mọi người trong ghe bắt đầu lớn tiếng cầu nguyện. Ai đạo Phật thì đọc kinh Nam Mô, ai đạo Chúa thì đọc kinh Kính Mừng. Sóng ngày một to hơn, gió thổi mạnh hơn, con thuyền nhào lộn, nhồi chúng tôi say sóng đến không còn sức lực. Tiếng cầu kinh nhỏ dần dần rồi tắt hẳn. Riêng tôi, ngồi suốt ngày đêm, tay bồng đứa con 9 tháng tuổi, thần trí thì lúc còn lúc mất, lúc tỉnh lúc mê. Tôi ráng cầu nguyện, nhưng không lần nào có thể đọc hết một kinh. Cảm giác giờ lâm tử sắp đến, tôi phó dâng linh hồn tôi và mọi người trên ghe cho Chúa. Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Chúa có thấy chúng con đang phải vất vả chèo chóng với sóng gió? Ngài ngủ ư? Con không tin Ngài ngủ. Thế sao Ngài lại để con lâm vào cảnh này, giữa chốn tối tăm, giữa lòng biển cả?
Đời con như cánh bèo trôi, cuốn theo con nước trên nhà. Trời trong sông nước bình yên, thánh khơi nhẹ nhẹ trôi đi. Rồi khi sóng gió nổi lên, cánh bèo chìm xuống thật sâu, thoáng thì lại với lên cao. Đời sống với bao nỗi trôi.
Cuối cùng Chúa đã ra tay, Ngài đã cho con một dấu chỉ mà sau này con mới cảm nghiệm được. Khoảng 5 phút sau, anh lái ghe la to. Trước kia có đốm sáng, chắc là tàu bà con ơi, nhưng không biết là tàu nước nào. Mọi người đang say sóng cũng cố ngồi dậy, vì một nửa số người trên ghe là trẻ em, mọi người cùng đồng lòng. Tàu nước nào cũng được, vô đi để các trẻ nhỏ được sống, còn người lớn đi tù cũng được. Thế là ghe từ từ tiến về hướng có đốm sáng, một đốm sáng nho nhỏ giữa lòng biển đêm.
Đến gần, chúng tôi nghe từ trên tàu vang lên một câu tiếng Việt. Đây là tàu cáp Anamur của Tây Đức cứu người vượt biên. Thế là lần này Chúa đã thức giấc đúng lúc và đã dẹp yên biển lặng. Tàu cáp Anamur được tài trợ do các nhà hảo tâm của Đức. Trên tàu có đoàn bác sĩ, y tá, sinh viên thiện nguyện.
Giờ đây, trên quê hương thứ hai này, bằng cách này, cách khác, Chúa đã đưa cả gia đình tôi vào đạo năm 1982. Lạy Chúa, giờ đây có bột và còn men, xin Chúa cứ làm bánh gì Chúa muốn.
Đời con như hoa hồng thắm, sớm mai nở những nụ hồng. Trời xanh mây trắng lờ lững, sắc hương ngào ngạt trong nắng. Rồi khi đêm xuống thật sâu, cánh hồng tan héo thật mau. Đời hoa một kiếp mong manh, lạy Chúa đó là đời con. Có Chúa dẫn lối con rồi, đời con đâu có hại chi. Có Chúa sanh bước bên đời, sẽ chia những nỗi cơ cầu. Có Chúa cứu cánh cuộc đời, hồn con nhẹ vút bay lên. Phó thác kiếp sống cho Ngài, đời con rồi sẽ bình yên.
Vâng, vừa qua là ca khúc Phó thác cho Ngài của tác giả Viễn Sứ qua tiếng hát Lê Anh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai sắp tới. Ước gì những chia sẻ chân thực của một con tim biết vui và biết buồn cũng giúp những người bạn khác tìm thấy chút ánh sáng nào đó trên bước đường của mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.